rằng nó mô về Phật, mô về Phật, mô về Phật, mô. Tại vì niệm vậy để khỏi nhớ tới 1000 kiện. Nam mô về Phật để khỏi nam mô ngàn kiện. Phải không? Chứ gì đâu. Có gì đâu, mình nhớ cảnh giới. Và khi mình tắt thở ở đâu, chết kiểu nào cũng vậy, mình cũng về cõi kia. Nhưng mà tu nó có 3 bậc, nó có nhiều bậc lắm. Phải không? Mới vô thì cái mà tu một thời gian rồi, cái tự tánh của mình á là cảnh giới Di Đà. Khi mà cái chai của mình đã đựng nước rồi thì nó có đựng sữa. Trong cái lòng mình nó có cảnh giới Phật rồi, nó có cái cõi Phật nó hiện ra trong lòng mình á, thì chúng sanh nó vô không được. Lâu ngày rồi mình chỉ nhớ cảnh giới. Tất cả những các thầy, các hòa thượng mà tu cao, ta tu thời gian rồi, người ta đâu có ung dụng như mình đâu. Ta rất là lòng lẻ. Phật là vô lượng quang mà, Phật cái gì là vô lượng quang mà. Cái tấm giác này nó là Phật đó. Cái biết của mình là Phật đó. Nó hiện ra lúc nào thì mình rõ ràng lúc đấy à. Mà nó đâu có dài ngắn đâu, nó là nó lượng thọ, nó vô lượng thọ, vô lượng quang mà nó biết hết á. Tại vì mình nhìn đây mình biết cái cam mà. Nhưng mà kế đó là mình nói cam này cam Mỹ, cam này cam Quy Kỳ, cam này cam Úc, là cái ý thức của mình nó đi liền theo, nó phân tích, nó là hai cái. Cái đầu tiên tức tắc á là mình dòm vô mình biết cái đây là cái quýt nè. Nó liền biết, vừa biết cái quýt á thì nó liền phân tích quýt này là quýt là sọt sọt này là ngọt hơn cái quýt mà teo teo. Thấy không? Là cái ý thức nó liền đi tới, nó hai cái nó đi liền theo. Giống như trời nhán một cái á, thì chừng cỡ chừng một phút sau là mình nghe tiếng nổ. Ánh sáng nó đi trước và âm thanh đi sau. Mình tưởng nó nghe tiếng nổ với là ánh sáng nó là hai là một, nhưng mà sự thật nó là hai. Cái tấm giác của mình biết đây là bông sen, kia là Phật Thích Ca, đây là Phật Di Đà, mình biết. Nhưng mà nó liền theo đó thì nó phân tích Phật Di Đà là bằng sành ở bên Đài Loan, còn Phật Thích Ca kia thì ở Việt Nam. Phật ở Việt Nam thì nó bao cấp hơn Phật Di Đà ở bên Đài Loan, nó bằng sành nó lâu. Là những cái kia là những cái phân tích để mình thích hay không thích. Ừ. Phải không? Còn cái biết đó là biết thôi. Nó chỉ biết thôi nha. Nó không có phân tích gì hết á. Còn niệm Phật á, thì cái Nam Mô Di Đà Phật để khỏi nhớ mọi chuyện. Nhớ Phật, Nam Mô Di Đà Phật tôi biết là tôi đang nhớ Phật à. Nam Mô Di Đà Phật tôi biết là tôi đang nhớ cảnh giới Phật à. Nếu mà không tâm nhập cảnh giới á, thì cái miệng niệm Phật lâu ngày nó quen giống như cái tật vậy đó. Nhưng mà cái tâm nó không có cảnh giới. Không tâm, cái tâm có cảnh giới thì nếu như đâu có chỗ về. À, tại vì mình cái miệng niệm Phật nhưng cái tâm mình nghĩ đâu. Cái tâm mình nghĩ đâu thì cái chỗ đó là cái nghiệp mà. Cái miệng niệm Phật nhưng mà cái tâm mình nghĩ con của mình thì mình hãy mình tắt thở ngay đó thì mình đi đầu thai vô bụng nó. Vậy thôi à. Kỳ đó. Phải niệm Phật phải tốt hợp. Nhưng mà khi mình tu mình phải phát nguyện. Tâm đâu tâm đó, thân đâu tâm đó, ý đâu tâm đó. Cái ý mình đã nghĩ là cái tâm trong lòng có bóng à. Không giữ gì hết á. Khi nó giữ mà mày nó kia nó khởi mình biết. Thì bởi vì mới khó. Vì nào nó hết bóng dáng nó lại thành Phật rồi.
Mà làm sao mà nó
được khởi luôn. Không á, không có bắt nó không khởi. Không có bớt á, những cái phiền não nó không bớt nó khởi. Mà khi nó khởi lên mình biết nó khởi. Bởi vì phiền não tức là bồ đề đó. Quý vị có nghe mấy thầy nói không? Phiền não tức là bồ đề. Khi nó khởi lên một cái chuyện gì đó có bóng trong lòng mình, mình biết là trong lòng mình có bóng, thì nó tan đi và cái biết nó hiện ra. Nó hiện ra nó làm cho cái kia tan đi. Và nó cái biết này nó hiện tiền à. Mà cái kia nó tan thì mất. Tất nhiên nó biết mình bồ đề rồi, nó quá giải rồi. Mình không có lấy những cái, mình không có thể lấy những cái phiền não trong lòng mà mình dục ra ngoài để mình rót bồ đề vô. Mà mình chỉ biết nó là nó tự nó biến thành bồ đề. Nó tự biến thành bồ đề, nó cũng đi đâu hết á. Giống như cái ly nước đục mà mình để cho nó yên á thì nó thành ly nước trong à. Mình không có lấy cái nước đục đổ đi và đem nước trong hết tới. Hiểu không? Kêu là quá giải đó. Đó là tất cả những cái Phật, nó là mình thành Phật cũng do cái bồ đề nó chuyển thành niết bàn. cũng do cái phiền não nó chuyển thành người các bạn. Cái nó không có ngoài cái khác, nó thay hình đổi dạng đó, có gì biết không? Tìm ở ngoài em khác vô đâu có đâu, lấy gì đâu tìm. Nó là tất cả gì mà nó hết. Hãy mình tu là nó biến thành Phật, mà hãy mình không tu nó biến thành chúng sanh. Nó kỳ vậy đó mấy. Bởi nó khó tu chứ. Khi nó là những lăng xăng lộn xộn mà mình biết nó là đang lăng xăng lộn xộn thì nó biến thành cái biết thôi. Cái phiền não tức là bề đó. Ở trong cái vận động điên đảo này nè, lộn xộn cái tâm mình đang sao xuyến, mình biết nó cái tâm mình đang sao xuyến thì nó biến thành cái an, cũng đó luôn á. Nó chơi vậy đó. Nhưng mình biết cái đó rồi, mỗi lần mình sao xuyến thì mình biết mình đang sao xuyến, tức là mình còn mình hiện ra một phần mình đang buồn, mình biết mình đang buồn thì cái buồn nó biến thành cái biết Phật mình hiện ra lần thứ hai. Mình quét nhà, mình biết mình đang quét nhà thì cái quét nhà nó biến thành cái tấn giác ra. Nhờ cái quét nhà mà mình cái biết mình nó hiện ra để nó biết, phải không? Cái gì nhờ mình buồn mà cái biết mình nó hiện ra để nó biết. Cho nên nhờ những cái phiền não này cái biết mình nó không có hiện ra. Còn nếu không có mình tìm nó đâu thấy đâu. Nó không có gì xảy ra thì sáng tới chiều mình tìm cái biết mình biết nó đâu đó. Cho nên khi nó hiện ra để biết là mình phải thừa nhận nó rồi. Thừa nhận không phải mình lấy mình bỏ túi được, mà mình thầm hỏi nó thôi. Mình thầm hiểu là nó đang có rồi. Kỳ nó không có hình mà sao thấy được. Kêu là thầm hỏi đó. Khó phải không? Quý vị khó như vậy á mới tu lên cao. Còn cái tu là không có sát sanh trộm cắp tài dâm nó vốn lũ rồi sao sao là cái nhân thừa thôi. Quý vị muốn thành Phật á, muốn thành về cõi cực lạc á, phải thấy được cái này. Nếu thấy được này về cũng được. Ở trong cái thân của mình nó có cái thân thứ hai. Cái tay mình đụng cái bàn nè, biết cái tay mình đang đụng cái bàn là ở trong cái tay này nè. Nó có cái tay thứ hai để biết cái tay này đang đụng bàn nè. Quý vị kêu là cái pháp thân của mình á, ở trong con người của mình máu thịt này nó có pháp thân mà cái dáng đó đó, cái tướng dáng đó. Con mắt mình thấy cái gì thì mình biết là mình đang thấy gì, là cái biết của con mắt nó hiện ra. Cái tướng dáng này đó là cái pháp thân của mình nó hiện ra rồi, nó tới ngay con mắt. Ở khi mình đi ngồi nó ngứa cái đùi thì là mình liền cái đùi mình biết cái đùi mình đang ngứa vậy là nó hiện ra ngay đây đó. Nó tùy theo duyên mà nó hiện ra. Cho nên nó trong cái tâm mình đây nó có cái tầng thứ hai mà mình không thấy nó được. Hãy mình biết mình đau ở đâu, mình đau ở đâu mình biết mình đau ở chỗ đó là nó hiện ra chỗ đó, và mình thầm hội nó đang hiện ra. Mình chỉ biết mình để ý mình thầm hội là nó có hiện ra thì mình mới nắm nó được. Lâu ngày chạy tháng á mình thấy nó luôn. Hỏi cái mình đi xuống bếp mình, tôi biết tôi đang xuống bếp mà tôi đi lên, tôi biết tôi đang đi lên, tôi vô cầu tiêu, tôi biết tôi đang mở cửa, phải không? Rồi tôi ngồi xuống, tôi biết ngồi xuống, tôi bấm nước, tôi biết bấm. Nó hiện ra liên tục như vậy mà mình không thấy sao được. Nhưng mà từ sáng tới chiều bây giờ đâu thấy. Thấy không? Thấy đi. Không thấy là không thấy đường về cõi Phật. Phải thấy nó, tại nó mới là thành Phật. Cái thân này không thành Phật. Không có chuyện gì nó đâu, làm sao nó hiện ra. Cho nên nó trong phiền não tức là bồ đề mà. Trong sinh tử là niết bàn á. Cao vậy đó. Cao vậy mà không ai giảng là không thấy đâu.
Trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh á, sư phụ, giảng sanh có 9 ẩn khe. Nghe nói tới nghiệp vãng sanh á là thai sanh phải không sư phụ?
Không phải đâu. Thai sanh á là do những cái người á mà không có tin về, không tin cái cõi Phật kia, không có tin, không có tin là có Đức Phật A Di Đà và cái cảnh giới cực lạc kia, hiểu không? Nghe ta nói nhưng mà không có đem hết cái lòng tin và không có cầu gì đó, nhưng mà gần tới ngày chết á, từ có niệm đủ 10 niệm, mà không có niệm, hầu không có một tạm niệm nào hết á, là đủ điều kiện để đi, thì Đức Phật cũng muốn mang lên về, nhưng mà mấy người đó họ chưa có tính tâm. Họ chưa có tin đầy đủ cho nên họ mới bị trong thai xong. Còn những người mà đối nghiệp giảng sanh mà mình có tin cái cõi kia chứ, mình cầu về kia, nhưng mà mình còn những cái nghiệp nặng đó thì mình á mình sẽ được phóng quang đưa về, nhưng mình ở trong cái trong cái kêu là cái cạnh cái thế giới mà phàm tánh đồng cư địa đó, chứ không phải là mình sanh vô cái cõi tịnh độ mà thường tịnh quang tịnh độ. Thường tịnh quang tịnh độ là để riêng cho những người ta ở đây và ta tu ta chứng tại đây, ta thấy được đạo tại đây và ta về cái lỗ này. Có bốn cõi tịnh độ lận thì về tỉnh khác được, cũng sanh ở trong nơi nghe ra, nhưng mà mình ở trong phàm tánh đồng cư không có được ở cái cõi mà thường tịnh quang tịnh độ. Thường tịnh quang là những người tu và chứng tại đây và người ta ta thấy đạo tại đây,
là những
người xuất gia đó ta được thượng phẩm á.
Trung phẩm cũng là tốt,
trung phẩm tốt rồi, hạ phẩm cũng tốt nè. Phẩm tánh đồng cư á, còn những người mà thay sanh á là chỉ cái trường hợp không có tin thì cho ta ở trong đó một thời gian để cho người ta tin á, chừng nào ta tin thì nó nở ra vậy thôi à. Nên đó tu ở trong đó thì đâu có gặp gì đâu tham, đâu gặp gì sân, đâu gặp gì si, cứ ở đó ở trong đó không giống như hoàng tử ở trong cung vậy á, ăn đầy đủ sung sướng. Còn ngày nào đó 500 năm á thì nó nở ra, nhưng mà nếu mà tùy theo cái trạng thái của mình á thì nó nở sớm thôi, nhưng mà lên đó không có bị luân hồi vậy á, bị luân hồi. Cho nên mình á, ở đây Đức Phật biểu mình phải phát tâm dốc lòng chánh niệm, dốc lòng chánh niệm. Ở đây Phật đâu biểu mình gì đâu, dốc lòng chánh niệm không lìa là phải ráng nha, chăm phải làm sao cho cái tánh giác mình hiện ra để mình thầm hội đó. Thực hành thận trọng, hạnh thì sáng trong, phải thận trọng từng chút phải nhớ nó, phải nhớ tánh giác, phải nhớ tánh giác của mình, phải mình nhớ tánh giác thì mình sáng trong, mà phải thận trọng đừng có buông bỏ nó, phải nhớ tới nó, kia là quên nó. Kia mình nói á, mình đừng có sợ tham sân khởi, mà chỉ sợ giác chậm. Giác chậm là mình không biết tham sân khởi ra, thấy không? Tham sân khởi ra, mày muốn khởi ra bao nhiêu cũng được hết trơn á, mình không có cấm, chỉ nghe nó phải khởi ra thôi. Nhưng mà mình biết nó đang khởi ra, đó là điều quan trọng. Mày lợi tâm vui, tại vì mày lợi là tánh giác nó hiện ra biết mày lợi, cho nên khi nó lợi, phải không? Cái phiền não nó đến với mình thì mình biết là cái phiền não đang đến thì Phật mình hiện ra. Nếu mà phiền não nó không đến thì là ai là lấy gì để hiện ra để mình biết? Cho nên có dịp Phật tánh mình hiện ra. Một ngày phiền não nó tới 1000 lần thì Phật hiện ra 1000 lần. Phật của mình á, phải không? Tánh giác hiện ra 1000. Một ngày phiền não nó hiện ra 1-2 triệu lần đi, thì tánh giác của mình hiện ra được 2 triệu lần. Nếu phiền não nó không hiện ra, tánh giác thì sao vậy? Cho nên mấy người mà ta dốc lòng tu là phiền não ra chừng nào ta tự mừng vậy đó. Tại vì mình biết nó lặng rồi, nó không có quậy gì mình. Tại mình biết nó là giặc rồi, có thằng trộm nó vô nhà mình mà mình tưởng nó là bà con, cho nên mình dẫn nó vô nhà ngủ, mình cho nó ăn cơm đó, thì là nó làm cho mình hại. Còn nó bước vô nhà mình biết nó là con trộm, phải không? Thì mình đâu mất độ, mình chỉ nói chuyện nó lắm rồi nó ra thôi. Mà nó không có sợ con trộm vô nhà, mà mình chỉ sợ là mình không biết nó là con trộm thôi, phải không?
Nhưng mà nó hiện như thế này là sư phụ, để con kể cho chị nghe. Hãy khi mà nó hiện đó, mình suy nghĩ tiền bạc nhà cửa
vật
chất con, mà nó hiện khác thì nó hiện tiền không bằng
không à? Mình
tu về mình
hiểu được
người, mà biết bao nhiêu người ta hiểu
người
ta hiểu giống như mình vậy đó. Con có hiểu như vậy không có chết?
Tại vì như vậy á là mình không có hiểu được cái nhân quả. Nếu mà Vô An hiểu vậy là Vô An tu không có được. Vô An không có thấy được cái nhân quả của người ta. Tại vì người ta á, mà để đài để cô kể chuyện Đức Phục Kiền Liên á là thần thông đệ nhất, phải không? Đức Phật rất là thương, phải không? Nhưng mà bữa hôm nọ Đức Phục Kiền Liên bị tôi đánh tan nát hết chết, phải không? Gì đó, ông thần thông đệ nhất mà tại sao ông có biến xuống dưới đất, ông lặn xuống đất, ông bay lên mây mà ông để cho đánh cho tan xương nó bực. Đức Phật nghe một Kiền Liên chết rồi, cái Đức Phật tỉnh bơ. Tỉnh bơ. Gặp mình là sao mình nhào ra, ôm con ơi con thở ra. Đức Phật tỉnh bơ à. Tại vì á, Đức Phật mấy cái ngài Ca Diếp ở Nghệ An nó hỏi bạch Đức Tôn tại sao mà một người liên kết vậy mà Đức Thế Tôn không có thấy lay động gì hết trơn. Bộ Đức Thế Tôn có thương một người liên sao? Đức Phật mới nói chứ nhân nào quả nấy mà đâu có tránh khỏi đâu. Có một kiền liên hồi xưa nó giết cha giết mẹ, muốn người ta đánh cha mẹ mình tan nát thì 50 đời như vậy đã bị đánh rồi, đời này đời chót ba để thành a la hán thôi. Tại cái nhân của người ta, nếu mà vô ăn vậy á thì vô ăn đau khổ cho mấy cái bà, ví dụ như mấy bà đi ra ngân hàng mượn 100 ngàn, rồi vô ăn thấy mấy bà đang lo đi làm mà ngày làm đêm trả nợ ngân hàng, vô ăn có đau khổ không? Tại vì họ không thắng sáng, họ không có duyên. Đức Phật chứ còn cứu không được họ, không chỉ là mình. Khi mà Đức Phật không có duyên thì Đức Phật cứu còn không được. Còn họ đã gây nghiệp rồi, Đức Phật cũng làm sao giải cái nghiệp. Có ba điều mà Đức Phật làm không được mà không chỉ mình. Họ đã mượn tiền rồi, thì bây giờ họ đang làm mướn cả ngày cả đêm, một ngày ba bốn chốt để trả nợ. Giờ cô có ngồi đó cô đau khổ cho họ, tại họ mượn tiền mà, họ mượn cho ai mượn, bây giờ họ phải trả nợ thôi. Họ gặp Phật pháp họ đâu có chịu tu đâu, họ học kệ họ không. Đừng có bao giờ nghĩ đó mấy chuyện kia, chừng nào á vừa ăn tu cho tới khi vừa ăn ở trong lòng mình á chứng đạo rồi đủ thần tâm thì mình mới đi cứu họ. Mình chưa biết lỗi mà, mình muốn lỗi vậy. Cái đó là kêu sao? Mình chưa chứng mà mình tưởng mình chứng rồi. Mình phải lo mình cho có đạo lực đi. Cái đó kêu là ma nó làm cái tâm của mình nó rung động đó. Nó bị sao chiến bởi những cái ngoại cảnh. Thì cái nghiệp mình còn, nghiệp còn nặng lắm. Phải tỉnh bơ trước mọi chuyện, tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt mình đều thấy nhân nào quả nấy đó, mình đâu có biết sao đâu. Ở trong chùa cũng vậy thôi, mấy sư bà độ cả 500-700 cô đó, nhưng mà cô nào á được thì được, còn cô nào không được thì nói lần thứ nhất, nói lần thứ hai và nói lần thứ ba rồi bỏ qua luôn. Tại cái nghiệp người ta nè, ba lần Đức Phật cái gì cũng ba lần hết, ba lần không được là tại cái người ta chứ không phải tại mình. Bà Thượng Minh Từ thế này, đệ tử cũng đông vậy, nhưng mà bà Thượng nói nè, người nào ví dụ như các thầy cô mà ở với bà Thượng, ở trong thiền viện bà Thượng lo đầy đủ, lo bảo vệ cho tu hành sao sao thân tâm thanh tịnh, mà thấy không thích á mà thưa bà Thượng con không ở đây nữa con đi. Bà Thượng nói hay gì là Phật kìa, nào con đi vậy, không bao giờ nói một lời kêu nó lại. Tại vì nó không có đủ duyên ở trong cái đạo tràng, nó không có đủ phước ở trong cái đất Già Lam, cho nên nó phải đi thôi. Khi cái nghiệp nó tới rồi thì tự trong lòng nó phát ra và nó muốn đi, trong ai đuổi nó, kỳ vậy đó. Thì tự cũng vậy thôi à, mình cứ hết lòng ra bổn phận mình thôi, độ mà mình nó không được thì tại nó thôi. Chứ mình cũng có sao xuyến theo nha, thấy người ta đưa thầy con mở con đi về luôn, con tu nữa, mình cứ tối mình ngồi mình sao xuyến, mình tội nghiệp tử mình quá, mình sao xuyến mà qua rồi mình thành ma theo. Mình chỉ biết nó là cái nghiệp nó nặng thôi à, chỉ biết thôi mà không buồn theo, không lo theo. Chị An thấy người ta không tu, chị An chỉ biết thôi à, chỉ cái biết á nó không có đau khổ, mà cái suy luận cái sao xuyến á, sao xuyến là bởi lòng có bóng rồi, tự nhiên cái nhà mình đang thênh thang nè, trống trải à, tự nhiên đem cái thây ma của bà kia vô để trong nhà mình, giờ mình chảy nước mắt. Có phải là mình ngu không? Ngày đó cái đinh hát thây ma này đem vô nhà tới cái thây ma khác à, phải không? Làm cho khỏi lòng mình có bóng. Khỏi lòng có bóng hay đâu phải là Bồ Đề Niết Bàn. Bồ Đề Niết Bàn nó hiện ra là lấy gì thành Phật. Lúc đó mà tắt thở một cái á, biết đầu thai vô trong bụng mấy nữa đó, làm con liền á. Còn không á, mấy bà chưa có chồng, mấy bà chưa có bầu á, phải đứng đó 60 năm, 70 năm cũng vẫn còn đứng đó, đứng đợi chứ chừng nào bà có bầu mình chui vô thôi. Tại vì cái đó là cái cận tử nghiệp mà, khi mình gần chết rồi trong cõi lòng mình có bóng gì á thì theo cái bóng đó đó. nguy hiểm vậy đó. Cho nên khi mình gần chết rồi, trong cõi lòng mình phải có cảnh giới không ạ, để mình đi á. Còn cái cõi lòng mình có bóng gì nữa cũng theo hết á. Cái ông kia ổng chết 60 năm mà cũng vẫn còn đứng đó. Có nhiều người nè, mấy gì không biết á. Tới đây nói con, tối họ ngủ với chân họ có hai cái bóng đen, mà trừ qua hai chân không được. Những người đó là họ đang đợi cái bà này có bầu lại vô đó, đem tới đây nè, làm bài vị đồ gửi đó. Nhưng mà cũng đâu nó muốn ở đó nha, nó không dẫn mà theo đó. Trời nè, nhưng mà nó đâu ở đây đâu. Bây giờ hiện nay bà không gặp cô chợ, bà không nói, bà không thấy hai cái bóng đâu à. Nếu bây giờ chuyện nào bà có bầu đó, thì nó vô làm con là thôi. Cô nói vậy, cô nói vậy đó. Bà mà có bầu là hai đứa chứ mà sinh đôi á. Bà nói không, còn không có bầu. Còn không dám có bầu. Không có bầu thì nó theo nó ở dưới chân hoài. 60-70 năm cũng vẫn đứng đó để đợi vô cái chỗ đó. Cho nên nói mình đừng nuôi vậy, thì mình đem cái thay ba người khác vô nhà. Phải không? Mình không có đau khổ gì cha hết á. Tất cả đều là cái nghiệp của người ta. Nghiệp nào mà chịu lấy à. Mình á, mình muốn, mình thấy người ta vậy á, mình chỉ dạy cho người ta sám hối, để cho cái nghiệp báo quan gia rớt xuống, và mình dạy cho người ta thức tỉnh, đừng có gây nhân, thì dĩ nhiên cái quả không có. Từ đây về sau không có làm cái nhân xấu, mà phải trả cái quả cũ nha. Mình sống ở đây á, là mình sống trên cái quả nhiều rồi. Bởi vì cái mặt người này khác người kia, trừ cái tiền của người này đâu có giống người nọ. Người có 10 đồng, người có 5 đồng, người có 2 ngàn, có 1 triệu. Phải không? Trừ sinh con ra thì người 5 đứa, người 3 đứa, người 2 đứa. Người con có hiếu, người con bất hiếu. Tất cả đều là sống trên cái quả đã rồi. Còn từ đây về sau